Kính thưa Thánh của Chúa, cảm ơn Chúa vì chúng ta đã qua một năm như bài hát thanh niên đã hát. Cảm tạ Chúa vì mọi điều. Tác giả viết: cảm ơn Chúa vì những nỗi buồn. Vâng, trong cuộc đời không cách gì không có những nỗi buồn, nhưng mà kết thúc là cảm ơn Chúa vì Chúa quá tuyệt vời. Cả những nỗi buồn cũng giúp chúng ta trưởng thành trong Ngài. Đó là sự thử luyện mà chúng ta cần bước qua, để rồi chúng ta trở nên vàng cho nhà Đức Chúa Trời. Cảm ơn Cha. Bài học mà chúng ta cùng học với nhau trong năm mới, để bước vào 365 ngày của năm 2025, là chúng ta cùng với nhau vỡ đất mới. Bài học rất là cần thiết cho mỗi linh hồn của chúng ta, và xin Chúa giúp đỡ để chúng ta thật sự bắt đầu một vụ mở đất mới cho Chúa trong suốt năm 2025. Hãy gieo cho mình sự công chính và gặt sự nhân từ. Hãy vỡ đất mới, vì đây là kỳ tìm kiếm Đức Giê-hô-va cho đến khi Ngài đến và đổ mưa công chính trên các ngươi. Ô-sê đoạn 10 câu 12. Và chúng ta cùng học với nhau bài học Kinh Thánh vỡ đất mới qua 4 điểm: ý nghĩa vỡ đất mới, chuẩn bị vỡ đất mới, thời điểm vỡ đất mới, và phước hạnh khi vỡ đất mới. Bây giờ chúng ta sẽ ở Chúa cùng với nhau, chúng ta bước vào và cùng học về ý nghĩa của vỡ đất mới. Hãy gieo cho mình sự công chính và gặt sự nhân từ. Hãy vỡ đất mới. Đất mới là đất bị bỏ hoang, đất chưa được gieo trồng. Và nếu nói về ý nghĩa thuộc linh, đó là tấm lòng của con người thiên nhiên. Họ chưa được biết về Chúa. Và chúng ta là người có Chúa, chúng ta phải nhờ ơn của Chúa đem tin mừng của Chúa đến cho họ, để vỡ đất mới đó và giúp cho họ biết về Ngài. Muốn vỡ đất mới thì phải cày, vì đây là bối cảnh của dân Do Thái. Họ phải cày. Và điều này Chúa muốn khuyên chúng ta bắt đầu năm mới với những ngày mới, thì chúng ta đừng ở không, nhưng mà mỗi chúng ta nhờ ơn Chúa phải ăn năn rồi đổi mới xong thì chúng ta sẽ sinh sản và cuối cùng gặt kết quả cho Chúa. Đó là những mục vụ mà Chúa muốn chúng ta thực hiện trong năm 2025 này cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Hãy vỡ đất mới. Chúa đã kêu gọi mọi người, và nhớ rằng mọi tín đồ của Chúa, mọi con dân của Ngài đều được kêu gọi vỡ đất mới. Và những ai trong năm vừa qua đã không làm gì cho công việc của Chúa, chỉ yên lặng đi nhà thờ, xin nghe tiếng gọi của Chúa kêu gọi mình, hãy vỡ đất mới. Cảm ơn Chúa. Muốn vỡ đất mới thì chúng ta phải có bước chuẩn bị. Nhà nông nào cũng vậy, vỡ đất xong thì phải chuẩn bị giống. Mà muốn có giống thì phải ngâm giống, phải lo có giống, nhiều việc khác nhau. Và khi gieo thì ở đây nói rằng thứ nhất là phải gieo sự công bình hay là gieo sự công chính. Kinh Thánh trong Galati đoạn 6 câu 7 bảo chúng ta rằng gieo giống gì thì sẽ gặt giống đó. Và Chúa chỉ muốn ta gieo sự công chính và không gieo điều gì khác. Những ngày qua đọc báo, chúng ta thấy có rất nhiều việc xảy ra trên trần gian này. Adam Eva gieo tội lỗi và thế gian này đang chìm ngập trong tội lỗi và càng ngày càng khủng khiếp hơn cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại để chấm dứt mọi sự và lập nên trời mới đất mới cùng những con dân của Ngài, là người trung tín với Ngài. Còn chúng ta là những người đã được cứu rồi, đã được Chúa chọn để trở nên những người gieo giống đi theo bước chân của Ngài, là đấng gieo giống thiên thượng, thì Ngài muốn chúng ta gieo sự công chính. Sự công chính mà Kinh Thánh nói ở đây có nghĩa gì? Sự công chính mà Chúa nói ở đây có nghĩa là sống ngay thẳng, hành xử theo chuẩn mực của Chúa. Sự công chính của con người khác hẳn với sự công chính của Chúa. Sự công chính của con người là sống theo chuẩn mực của con người, mà chuẩn mực đó nó lại được lượng giá hay định giá theo từng địa phương, theo từng con người, theo từng hoàn cảnh, theo từng văn hóa. Nhưng mà chuẩn mực của Đức Chúa Trời là chuẩn mực không bao giờ thay đổi, được bày tỏ trong Kinh Thánh, và chúng ta phải theo chuẩn mực đó mà nhờ ơn Chúa hành xử cho đúng để gieo sự công chính. Tôi thấy ngày hôm nay khi chúng ta hầu việc Đức Chúa Trời thì chúng ta phải làm ăn sinh sống, vì Chúa bảo chúng ta là phải làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn. Điều đó rất đúng và chúng ta rất thích điều đó. Nhưng mà khi tôi vào hội thánh người Hoa tôi giảng, vì hầu hết người Hoa là buôn bán, thì tôi thấy rằng buôn bán đúng chuẩn mực của Chúa là điều không dễ. Khi họ mua thì một ký của họ nó chỉ còn 900 gram. Và khi họ bán lại thì họ cũng nói 900 gram, họ cũng nói 1 ký, nhưng mà nó thật ra nó có 900 gram thôi. Họ nói như vậy là tôi đúng chuẩn mực. Tôi mua 900 và tôi bán lại 900 gram. Mà tôi nói không, chuẩn mực của Chúa là 1.000 gram, vì đó là 1 ký. Thì họ nói với tôi rằng, thầy ơi, nếu mua 900 gram mà bán 1.000 gram thì làm gì có lời, lỗ nữa thầy ơi. Tôi nói vâng, nhưng mà chuẩn mực của Chúa thì không bao giờ thay đổi. Và như vậy chúng thấy rằng trong đời sống chúng theo Chúa, bước theo chuẩn mực của Ngài là điều không dễ một chút nào. Mới tôi gặp một người, người nói với tôi rằng, ông mục sư Tiến ơi, tại sao lại không uống bia hả? Kinh Thánh có phép uống rượu nữa mà, miễn đừng sai thôi chứ. Những anh em giáo hội khác họ uống rượu thoải mái, tại sao bên Tin Lành anh em lại khó vậy? Họ dùng Kinh Thánh đó, chứ không phải là họ không phải không có Kinh Thánh đâu. Thì tôi nói vâng, đúng rồi, cũng là một câu Kinh Thánh, nhưng mà không thể dựa vào chỉ một câu đó. Bây giờ xin giải thích Kinh Thánh, trong Kinh Thánh, đối chiếu Kinh Thánh, thì Kinh Thánh nói về đừng gây ước ước phạm cho ai, anh uống gây pháp phạm cho con. đừng nô lệ cho bất cứ điều gì. Anh uống nô lệ. Anh nói không, tôi uống ít mà, tôi có nô lệ. Nhưng mà con anh nó sẽ nô lệ vì nó không kềm giữ được như anh. Và tôi đọc một vài câu kinh thánh nữa. Người đó yên lặng. Chuẩn mực của Chúa khác hẳn với chuẩn mực của con người. Và xin Chúa cho chúng ta đọc lời của Ngài để sống đúng theo chuẩn mực của Kinh Thánh, rồi gieo chuẩn mực đó cho trần gian, cho gia đình, để chuẩn mực đó nó sẽ sinh ra trái của sự công chính và đem lại kết quả cho nhà Đức Chúa Trời. Bước chuẩn bị thứ hai mà chúng ta cần có là gặt sự nhân từ. Ở đây khi nói gặt là nói đến kết quả. Tôi gieo công chính và tôi gặt nhân từ. Điều đó là gì? Nhân từ ở trong nguyên ngữ của câu kinh thánh này có nghĩa là tình yêu không đổi dời. Tình yêu đời đời. Và ở trong Jeremy đoạn 31 câu 3 thì chữ tình yêu đời đời này đã được dùng ở trong giống cái mà các nhà giải kinh cho biết rằng ý nghĩa của kinh thánh dùng là tình yêu của một người mẹ bao la không giờ đổi. Tình yêu Đức Chúa Trời chẳng bao giờ chấm dứt, chẳng bao giờ đổi thay dầu chúng ta thay đổi. Và nếu tôi gieo cho sự công chính thì tôi gặt sự nhân từ, và đó là sự nhân từ mà Chúa đối với tôi. Ngài nhân từ với tôi bằng tình yêu không đổi dời, và đó là phần thưởng của người vỡ đất mới. Và nguyện Chúa giúp đỡ chúng ta để mỗi người chúng ta nhờ ơn của Ngài trong năm 2025 này, chúng ta suy xét từng việc của đời sống mình để chúng ta sẽ gieo sự công chính, rồi chúng ta sẽ gặt được sự công nhân từ, tức là tình yêu đời đời của Ngài, để chúng ta sống như Ngài, thỏa lòng trên đất. Mà cuối năm chúng ta hát bài của thanh niên hát là Chúa quá tuyệt vời. Từng ngày Chúa lo cho con quá tuyệt vời, khi con gieo trong sự công chính để gặt đến sự nhân từ là tình yêu đời đời mà Ngài ban cho con. Bây giờ chúng ta suy nghĩ đến thời điểm vỡ đất mới. Kinh Thánh chép, hãy gieo cho mình sự công chính và gặt sự nhân từ, hãy vỡ đất mới, vì đây là kỳ tìm kiếm Đức Giê-hô-va. Chữ đây đây có nghĩa là ngay bây giờ. Ngay bây giờ phải cày. Ngay bây giờ phải tìm một người, một gia đình, một cộng đoàn để giới thiệu cho họ về Chúa cứu thế. Gieo vào lòng họ sự công chính, để rồi chúng ta sẽ gặt được sự nhân từ, mà chính họ cũng gặt được sự nhân từ. Trong chuyến đi Bắc, tôi ghé thăm một gia đình tín đồ, và ông trở nên một người mạnh mẽ, trưởng điểm nhóm. Các con đều có mặt để đón tôi. Nhưng mà đang khi tôi nói chuyện rất là vui thì một người con bước ra. Thì ông trưởng điểm nhóm nói với tôi là nó là con tôi, nó chưa chịu tin Chúa. Và sau khi tôi nói chuyện xong, tôi cũng bước ra ngoài với ông để ông chỉ khu vườn của ông, thì thấy anh đứng xa xa và hút thuốc. Anh không chịu nổi, ghiền quá rồi. Và đó là người mà người cha phải vỡ đất mới. Đó là mảnh đất mới, lòng thiên nhiên lòng chưa gặp Chúa, chưa được thay đổi. Và chúng ta phải nhờ Chúa mà giúp họ được thay đổi. Và ngay trong gia đình chúng ta có rất nhiều người mà chúng ta phải nhờ ơn Chúa vỡ đất mới để họ gặp được Ngài, gieo sự công chính vào cho họ. Tôi cảm ơn Chúa vì hôm nay đọc tờ chương trình, thư ký hội thánh chúng ta đưa vào đó tên của từng người đã đến dự lễ Giáng sinh và xin hội thánh cầu nguyện cho những người đó, để những người đó sẽ tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của mình. Và tôi thấy lời ghi đó tôi thích lắm. Không bỏ quên họ, không phải chỉ mời họ đến trong dịp vui vẻ này. Không, họ cần được vỡ đất mới. Và mỗi chúng ta là những người đã biết họ là bạn hữu của họ, phải thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, con nhờ ơn của Ngài để con tiếp tục vỡ đất mới, và giúp cho họ biết Ngài, gieo sự công chính cho họ để họ gặt được sự nhân từ của Chúa, đời sống họ tràn ngập phước hạnh từ Đức Chúa Trời. Mấy hôm trước tôi thoáng thấy một tin là va chạm với nhau ở bên ngoài đường, rồi người tài xế đánh một người khác bại não. Và hôm qua thì đọc cái tin là người bại não đó đã chết. Đọc xong thì buồn, đầy xót xa. Luôn luôn vì đó, khi tôi đọc thì tôi nghĩ đến vợ người đó, con người đó thế nào. Tự nhiên mất một người cha, mất một người chồng, nhất là mấy đứa nhỏ. Tại sao họ lại tự gieo cho mình tội lỗi mà không gieo cho mình sự công chính, sự nhân từ? Còn chúng ta, xin Chúa cho chúng ta trong năm mới này, mỗi chúng ta đều gieo sự công chính, hành xử theo chuẩn mực của Đức Chúa Trời ghi trong Kinh Thánh, rồi nhờ ơn Chúa chúng ta gặt lấy sự nhân từ là tình yêu đời đời mà Chúa ban cho chúng ta, rồi cũng tình yêu đời đời đó chúng ta đối xử với mọi người khác. Khi ngồi xe với các bạn tôi những ngày qua để đi thăm, chúng tôi nói chuyện với nhau. Và tôi cảm ơn Ngài vì cớ các bạn của tôi nói chuyện tràn ngập tình yêu thương của Chúa. Nói đến những khó khăn của hội thánh, nói đến những điều mà hội thánh phải chịu, họ nói với gương mặt rất là hiền lành, bao dung, giọng không có một điều gì là tức giận, mà chỉ trình bày rồi xin cầu nguyện. Và tôi thích thú vì có những người bạn như vậy. Chính họ cũng dạy dỗ tôi về nếp sống, sống công chính để gặt lấy sự nhân từ. Và thời điểm để chúng ta làm điều đó là ngay bây giờ. Ngay bây giờ mỗi chúng ta phải truyền đạt cho gia đình của mình, truyền đạt cho cộng đồng xung quanh mình về sự công chính của Chúa và sự nhân từ của Chúa, để danh Chúa được vinh hiển và chúng ta nhờ ơn của Ngài đem tất cả mọi người đến với mảnh đất đã được vỡ, đã được thay đổi bởi chính mình Ngài, đã được Chúa trồng vào đó sự công chính, Ngài ban lấy phước hạnh của sự nhân từ. Bây giờ điều cuối cùng mà ta nhớ, muốn vỡ đất mới thì chúng ta phải nhận lãnh tình yêu và năng quyền. Không có tình yêu không bao giờ ta làm được công tác này. Vì sao mà chúng ta lại đi vào những chỗ đầy khó khăn, bước vào một vụ đầy thách thức, nghèo đói. Nếu không có tình yêu, khi các bạn tôi thuật lại những gian khổ của họ hầu vì Chúa ở vùng cao, ở vùng xuôi, thì tôi cảm ơn Ngài vì không ai có thể thúc đẩy họ làm việc đó ngoài ra Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Họ đi bất chấp tất cả mọi khó khăn vì lòng yêu thương mà Chúa đặt trong họ, làm cho họ muốn mọi người được cứu, muốn vỡ đất mới, muốn gieo sự công chính để mọi người gặt lấy sự nhân từ. Và đó là mục vụ của Thánh chúng ta, Hội Thánh truyền phúc âm. Và Hội Thánh ơi, tối thứ năm này thì các đầy tớ của Chúa ở các vùng sẽ về. Tối thứ năm này chúng ta sẽ có một nhóm đặc biệt để các đầy tớ của Chúa sẽ thuật lại những điều kỳ diệu mà Chúa ban cho họ suốt năm qua, suốt mùa Giáng sinh. Mời các con gái của Chúa hoặc là đến trực tiếp để nhóm lại tối thứ năm lúc 7 giờ, hoặc là xin lên mạng lúc 7 giờ tối thứ năm để nghe những điều kỳ diệu. Rồi chúng ta sẽ cùng cảm tạ Chúa, rồi cùng bắt tay với nhau hứa nguyện: Chúa ơi, chúng con sẽ cùng với nhau vỡ đất mới cho Đức Chúa Trời của con, để mở mang hội thánh của Ngài, để nhiều người, nhiều tấm lòng tan vỡ bởi chúng con cày đất đó, bởi năng quyền của Ngài, những tấm lòng đó sẽ đến với Ngài và tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của mình. Chỉ có năng quyền của Chúa làm điều đó, nhưng mà phải có chúng ta, Chúa muốn dùng chúng ta. Và khi chúng ta thực hiện điều đó thì chúng ta sẽ nhận được phước hạnh. Phước hạnh là Ngài đến và đổ mưa công chính trên các ngươi. Cảm ơn Chúa. Đổ mưa công chính có nghĩa là đổ mưa của tình yêu và sự nhân từ, vì công chính sẽ gặt được sự nhân từ. Và nguyện Chúa giúp đỡ để chúng ta sẽ sống và được Ngài đổ mưa công chính, tức là mưa của sự nhân từ, hầu cho đời sống đó tràn ngập năng quyền của Ngài, tràn ngập tình yêu của Ngài, và đời sống ta tràn ngập sự thỏa lòng trong Chúa, bởi chính Ngài là nguồn phước hạnh của chúng ta. Và muốn như vậy, mỗi chúng ta phải nhờ ơn Chúa vỡ đất mới. Và tôi hết lòng thưa Hội Thánh. Hội Thánh thấy tôi khi bắt đầu buổi nhóm thì tôi cố gắng mà mở cái máy điện thoại của tôi, vì trên mạng của tôi có một cái mạng riêng là Y chị T yêu thương. Mạng đó bây giờ là hơn 100 người rồi. Những người chưa tin Chúa, những người bạn liên hệ với tôi, và tôi cố gắng thêm vào. Hiện nay có lẽ là hơn 100 rồi, có lẽ 150. Và tôi nhấn để cho cái chương trình thờ phượng của mình đến với họ. Có thể họ nghe, có thể họ không, không sao. Tôi muốn làm một điều là tất cả những người mà tôi biết được thì họ sẽ được cứu, họ được nghe tin mừng của Ngài. Và tôi yêu cầu mỗi con dân của Chúa, để những người đang nghe lời này, đề nghị với anh em nối kết tất cả các bạn của mình vào trong mạng của Hội Thánh, vào trong một cái mạng nào đó, hay là muốn xin vào mạng với tôi sẽ gửi các chương trình của Ngài Chủ nhật, của những buổi truyền giảng, tôi gửi hết. Và cảm ơn Ngài vì tôi thấy có nhiều đáp ứng cho chương trình đó. Và mỗi chúng ta có thể làm như vậy để mỗi người bạn chúng ta được nghe về Chúa. Đó là cách thứ nhất mà tôi đề nghị Hội Thánh vỡ đất mới để nhận được phước hạnh. Cách thứ hai, tôi đề nghị Hội Thánh Mỗi chúng ta đều mang theo những sách chứng đạo nhỏ nhỏ mà Hội Thánh có để gửi tặng cho tất cả các bạn của mình. Tôi cảm ơn Chúa. Một cô ở bên Mỹ mới đề nghị với tôi là nhận được cái chương trình thờ phượng Hội Thánh thì tôi gửi cho các bạn liền. Các bạn tôi là các bạn già, cho nên khi chương trình gửi cho họ, cái khoảng lặng mà Hội Thánh thay đổi cái ban hát thì họ tưởng rằng người lớn tuổi rồi, họ tưởng rằng cái khoảng lặng đó là hết chương trình. Họ ngừng, họ thoát. Bây giờ thì đề nghị Hội Thánh của Mục Sư Tín là đừng để khoảng lặng đó, cứ để cho ban hát đi lên đi xuống cho chúng tôi thấy là chương trình nó vẫn tiếp tục. Hầu cho những người bạn già của tôi, họ vẫn xem, tuần nào cũng xem cả. Nhưng mà cứ đến khoảng lặng thì họ tắt. Nhưng mà tôi cũng đề nghị với ban âm thanh kỹ thuật của chúng ta rồi, tôi không biết là sẽ giải quyết cách nào. Nhưng mà điều tôi muốn nói ở đây là gì? Ở một nơi xa, nửa vòng trái đất, một người yêu mến Ngài vẫn đưa những tin tức ra để cứu những người thân của mình. Tại sao chúng ta không làm điều đó? Không gửi cái chương trình của chúng ta cho tất cả mọi người có trong danh bạ của chúng ta? Tại sao không gửi sách chứng đạo cho họ như món quà Tết? Thay vì gửi một cái thiệp chúc mừng Tết mà thôi, thì tại sao không gửi trong cái thiệp đó, gửi cái bưu điện, một cái thiệp chắc tốn hơn nhấp máy điện thoại, nhưng mà gửi một cái thiệp giáng sinh, một cái thiệp Tết, kèm đó một sách chứng đạo. Người bạn đó đọc sẽ hiểu về Chúa, họ tin Ngài, họ nhóm đâu đó không sao, miễn là họ trở nên mảnh đất đã được vỡ để gieo sự công chính, và họ sẽ nhận được sự nhân từ, tình yêu đời đời của Chúa. Và khi họ tin thì chính chúng ta cũng nhận được tình yêu đời đời của Ngài. Mỗi chúng ta bằng mọi cách hết lòng hầu việc Chúa, đem người khác đến với Ngài, vì Ngài Chúa tái lâm gần quá rồi. Nhìn những thời triệu thì chúng ta sẽ nói gì? Chúa ơi, lời Chúa đúng từng chi tiết một, Chúa sắp trở lại, và xin Ngài giúp chúng con sẽ hết lòng nhờ ơn Chúa, có năng quyền của Ngài, có tình yêu của Ngài, để chúng con bắt đầu vỡ đất mới cho nhà của Chúa. Và cảm ơn Ngài vì chúng ta cùng với nhau ôn lại để chúng ta cầu nguyện. Ý nghĩa của vỡ đất mới là chúng ta ăn năn đổi mới để sinh sản và kết quả cho chính chúng ta trước và cho những người mà chúng ta sẽ vỡ đất mới cho họ. Thứ hai, chuẩn bị vỡ đất mới thì chúng ta phải gieo cho sự công chính để gặt sự nhân từ. Và thời điểm vỡ đất mới là ngay bây giờ, chúng ta hứa nguyện với Ngài, hầu vị Chúa. Và thứ tư, phước hạnh vỡ đất mới là Ngài đến và đổ mưa công chính cho chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời là đấng kỳ diệu sẽ cho chúng ta mỗi người nhờ ơn Chúa vỡ đất mới bằng một hành động nào đó, ngay trong chiếc điện thoại của mình, ngay trong dịp tiện chúc mừng Tết năm nay, ngay trong mọi cơ hội mà Chúa ban cho, để bởi ơn của Chúa mọi người đều được vỡ đất mới. Amen. Mọi thứ như vậy chúng ta cầu nguyện. Nếu ai có một lời hứa nguyện nào, xin tự do hứa nguyện với Chúa. Xin hứa nguyện để vỡ đất mới, thực hiện điều đó ngay hôm nay trong chiếc điện thoại của mình, bằng cách truyền giảng qua sách chánh đạo, bằng cách mời bạn mình đến để được nghe lời của Ngài trong những buổi nhóm của Hội Thánh. Xin hứa nguyện với Ngài để vỡ đất mới cho nhà Chúa trong năm 2025 này, để chuẩn bị ngày Chúa tái lâm. Chúa yêu dấu của con, xin cảm động mỗi chúng con để chúng con thật sự Thưa nguyện với Chúa, chúng con mở đất mới ngay bây giờ. Chúng con không thể chậm trễ vì một năm qua nhanh quá chừng. Những ngày chúng con sống trên đất này không còn bao nhiêu, rồi Chúa sẽ trở lại. Bao nhiêu người chưa được cứu, mà nếu con chậm trễ thì Chúa sẽ đòi linh hồn ở nơi tay chúng con. Giúp đỡ cho thánh chúng con thật sự nhận được tình yêu và năng quyền của Chúa để con vỡ đất mới. Chúng con cảm ơn Ngài. Ai được hứa nguyện, xin Ngài cho họ giữ trọn và thực hiện ngay hôm nay. Chúng con cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính mời thánh ngồi.